Thứ năm tuần thứ 26 thường niên, nhớ Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Chủ đề: nhiệt thành với việc truyền giáo cho dân chúng. Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu mà chúng ta mừng hôm nay được giáo hội đặt quan thầy của những người truyền giáo, vì chị rất thương yêu và quan tâm đến linh hồn của những người chưa nhận biết Đức Kitô. Chị ao ước được giống như Thánh Phaolô, đi khắp các nơi để rao giảng tin mừng và thiết lập các giáo đoàn, nhưng vì sức khỏe và khả năng không cho phép. Chị này xin Thiên Chúa chấp nhận tình yêu thương của chị dành cho những nhà truyền giáo và cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa. Chị xin dâng một mũi kim khâu vá của chị để xin Thiên Chúa cứu vớt một linh hồn. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự khẩn thiết của lời Chúa trong việc dạy dỗ dân chúng biết Thiên Chúa và trong việc hoán cải lòng dân trở về với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, Thống đốc Nehemia và Tư tế Ezra sau khi đã dựng lại đền thờ và xây dựng tường thành chung quanh đã nghĩ ngay đến việc dạy dỗ lề luật cho dân chúng trong Kinh Thánh. Họ tập hợp tất cả con cái Israel lại, những người có đủ trí khôn để hiểu lời Chúa, để học hỏi Kinh Thánh suốt từ sáng tới trưa. Hậu quả là dân chúng nhận ra và khóc than tội lỗi của họ đã phản bội tình yêu Thiên Chúa dành cho họ. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu không chỉ sai đi nhóm 12 mà còn sai đi nhóm 70 để họ chuẩn bị trước cho Chúa Giê-xu đến gặp gỡ dân chúng. Ngài dặn họ đừng để bất cứ điều gì ngăn cản triều đại của Thiên Chúa đến với con người. Bài đọc 1. Ông đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi lớn khôn. Thứ nhất, sự quan trọng của lời Chúa. Là những nhà lãnh đạo khôn ngoan, Nehemia và Ezra biết điều gì cần thiết cho dân chúng. Họ không thể sống đúng nếu không biết đúng. Để biết đúng, họ phải học hỏi sự dạy dỗ của Thiên Chúa trong sách thánh. Thói quen nghe lời Chúa đã bị mất từ khi con cái Israel bị lưu đày. Giờ đây trong ngày lễ khánh thành đền thờ, họ phải tập luyện lại thói quen này. Vì thế, muôn người như một, tụ họp ở quảng trường trước cửa nước. Họ xin ông Ezra là kính sư đem sách luật Môi-se ra. Đó là luật Đức Chúa đã truyền cho Israel. Hôm ấy là ngày mùng 1 tháng thứ 7. Ông Ezra cũng là tư tế đem sách luật ra trước mặt cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đứng ở quảng trường phía trước cửa nước, đọc sách luật trước mặt đàn ông, đàn bà và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn. Ông đọc từ sáng sớm tới trưa và toàn dân lắng tai nghe sách luật. Thứ hai, các thầy Lê Vi giải thích lề luật cho dân. Sau khi đã nghe tư tế Ezra long trọng công bố lời Chúa và chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa vĩ đại, toàn dân giơ tay lên đáp rằng Amen, Amen, rồi họ sấp mặt sát đất mà thờ lạy Đức Chúa. Lời Chúa không phải cứ nghe là hiểu ngay. Để giúp dân chúng hiểu thấu lời Chúa, các thầy Lê Vi liên tục giải thích lề luật cho dân, trong khi dân vẫn đứng tại chỗ. Trình thuật nói rõ, vì ông Ezra và các thầy Lê Vi đọc rõ ràng và giải thích sách luật của Thiên Chúa, nhờ thế mà toàn dân hiểu được những gì các ông đọc. Dân chúng hối hận và khóc lóc, vì họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Mục đích của việc rao giảng Kinh Thánh là giúp cho dân nhận ra hai điều. Thứ nhất, tình thương của Thiên Chúa dành cho họ. Ngài luôn quan tâm đến cuộc sống của họ, nhất là trong thời gian lưu đày đau khổ. Thứ hai, giúp dân nhận ra tội lỗi của họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Tội lỗi là lý do của việc lưu đày và mọi sự khốn khổ mà dân phải chịu. Ăn năn thống hối là hậu quả của việc rao giảng tin mừng. Nếu không có ăn năn thống hối, lời rao giảng chưa đạt được mục đích. Dân chúng vui mừng và sẵn sàng chia cơm sẻ áo trong ngày thánh hiến đền thờ. Việc ăn năn thống hối dẫn tới việc đền bù các tội lỗi dân chúng đã phạm. Hai tội chính mà con cái Israel đã phạm là quay lưng lại với Thiên Chúa và đối xử bất công với tha nhân. Sau khi đã nhận ra tội và hòa giải với Thiên Chúa, con cái Israel cần phải hòa giải tội bất công với nhau bằng cách san sẻ cơm bánh cho những anh chị em túng nghèo. Ông Ezra khuyên bảo dân chúng: anh em hãy về ăn thịt béo, uống rượu ngon và gửi phần cho những người không sẵn của ăn, vì hôm nay là ngày thánh hiến cho Chúa chúng ta. Anh em đừng buồn bã, vì niềm vui của Đức Chúa là thành bảo vệ anh em. Phúc âm: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thứ nhất, hãy làm cho triều đại Thiên Chúa mau đến. Ý định muôn đời của Thiên Chúa là làm sao cho mọi người nhận biết và tin vào Đức Kitô để được hưởng ơn cứu độ. Ý định này không thể hoàn tất bởi một mình Đức Kitô, nhưng là do nỗ lực góp phần của tất cả mọi người. Chính Chúa Giêsu đã chỉ định 72 người khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Nhiệm vụ của các ông cũng giống như Gioan Tẩy Giả là chuẩn bị tâm hồn con người sẵn sàng để tiếp rước Đức Kitô. Trước khi sai đi, người dặn dò các ông những điều quan trọng. Này Thầy, sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Mục đích chính mà Chúa sai các môn đệ đi là để rao giảng tin mừng. Các ông phải loại bỏ tất cả những gì ngăn cản việc rao giảng tin mừng, như các cám dỗ, tìm kiếm lợi nhuận của cải vật chất, ăn ngon mặc đẹp, ham uy quyền danh vọng và ngay cả việc thích tán gẫu nhảm. Thứ hai, phản ứng của những người nghe giảng tin mừng. Người loan báo tin mừng là người mang bình an cho dân chúng. Chúa Giêsu dặn các môn đệ: vào bất cứ nhà nào, trước tiên anh em hãy nói bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Những người tiếp nhận lời Chúa. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, cả người rao giảng lẫn người nghe đều có liên hệ hỗ tương với nhau. Nhà rao giảng mang lời Chúa và sự bình an đến cho dân chúng. Để đền bù lại, dân chúng lo sức khỏe cho nhà rao giảng bằng cách cung cấp lương thực và những nhu cầu vật chất. Mỗi người một phần vụ giúp cho việc loan truyền tin mừng. Vì lý do này mà Chúa dặn các môn đệ: hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Những người từ chối: nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Từ chối nhà rao giảng tin mừng là phải lãnh nhận hậu quả nặng hơn hậu quả của dân thành Sodom. Theo Sáng Thế Ký, thành Sodom đã bị lửa từ trời thiêu thành cho bụi. Áp dụng trong cuộc sống: chúng ta sống ở đời này không phải để vơ vét của cải để trở nên giàu có, nhưng để cứu rỗi phần linh hồn của chúng ta và của mọi người qua việc học hỏi và rao truyền tin mừng. Của cải Thiên Chúa ban là để cho mọi người hưởng dụng. Chúng ta đừng đối xử bất công để giành của cải, nhưng phải sẵn lòng san sẻ cho các anh chị em đang túng thiếu. Amen.